Thưa quý ông bà và anh chị em, không biết quý ông bà và anh chị em là những người có gia đình và có những đứa con, đứa cháu sống với mình. Thế thì không biết quý ông bà, anh chị em có muốn, mong muốn là nó sống với mình trong một gia đình hay không? Trong một gia đình hạnh phúc, có muốn nó ở với mình hay không? Tôi nghĩ hầu hết cha mẹ đều mong muốn nó sống với mình khi nó đã lớn. Năm ngoái, có một chị đến gặp tôi và nói rằng đứa con của con năm nay đã lên đại học, 18 tuổi đủ rồi. Và nó không muốn sống với gia đình nữa. Nó muốn ra ngoài, nó thuê nhà và nó ở riêng. Dù rằng con muốn nó dù đi học đại học thì vẫn sống ở nhà và có thể đi đi về về. Nhưng nó không muốn điều đó. Tôi mới nói với chị rằng có lẽ trước giờ chị khó khăn với nó quá, cho nên bây giờ nó đến tuổi có thể sống tự lập là nó đi ra ngoài và không muốn sống dưới sự khó khăn của chị nữa. Chị ngẫm nghĩ một lúc và chị cũng gật đầu. Có lẽ như vậy cha. Thế thì cái bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta hai cái nhìn. Cái bài cựu ước, đó là sự biên niên, thì cho chúng ta thấy đó là các thủ lãnh, các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo thói ghê tởm của dân và làm cho nhà của Đức Chúa được thánh hiến ở Jerusalem ra ô uế. Và dĩ nhiên như vậy là sau đó Thiên Chúa cũng sai các sứ giả đến, thế nhưng họ không nghe, và cuối cùng Thiên Chúa phải phân tán dân đó. Nói một cách khác là Thiên Chúa phạt dân đó. Và chúng ta cũng nhớ ông Adam và bà Eva, tổ tông của chúng ta, sau khi phạm tội thì sao? Bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bị Thiên Chúa lên án. Người đàn ông thì phải làm ăn vất vả, đổ mồ hôi nước mắt ra mới có miếng ăn. Đàn bà thì phải mang nặng đẻ đau. Đó là cái án. Như vậy cho chúng ta thấy cựu ước của chúng ta đó luôn luôn cho chúng ta nhìn thấy một Thiên Chúa có vẻ dữ dằn, một Thiên Chúa có vẻ nghiêm khắc, có tội là phạt. Thiên Chúa của cựu ước là vậy. Thế nhưng qua bài tin mừng thì chúng ta lại nghe Đức Giêsu nói với chúng ta một cách rất khác. Đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai con một của mình xuống. Và ai tin vào con người đó thì không phải chết. Hoặc là như câu kế tiếp đó là Thiên Chúa sai con một của Ngài đến, không phải để lên án thế gian, nhưng để ai tin thì được sống. Không phải Thiên Chúa đến để kết án chúng ta, dù chúng ta là những con người tội lỗi, thế nhưng Thiên Chúa đã yêu thương con người, sai con một của mình đến để chúng ta được sống. Đó là cái sự yêu thương của Thiên Chúa nếu chúng ta tin vào Ngài. Người cha, người mẹ cũng vậy. Sinh con ra không phải là ta hành hạ nó, không phải là nó sai một lỗi là chúng ta hành hạ nó, chúng ta phạt nó. Dĩ nhiên cái phạt, cái nhắc nhở đó là cái điều để mong muốn nó nên tốt hơn, chứ không phải là chỉ để phạt. Phạt là cho mình thích, cho bố mẹ hạ lòng, cũng phải vậy. Thiên Chúa của chúng ta cũng thế. Ngài không đến để phạt chúng ta. Nên là đôi khi trong cuộc sống của chúng ta gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, đừng bao giờ chúng ta nói rằng Thiên Chúa phạt chúng ta. Mà Thiên Chúa đến là để cho chúng ta được sống. Đức Kitô đến không phải để lên án phạt chúng ta, dù chúng ta là con người tội lỗi. Người cha, người mẹ cũng vậy. Nếu chúng ta làm cho con cái của chúng ta sợ sệt, và xa lánh chúng ta, đó là tại chúng ta. Chúng ta đã gieo vào đầu nó một cái sự hà khắc nào đó. Rồi khi mà chúng nó được tự do thì chúng nó muốn rời bỏ chúng ta. Còn nếu chúng ta sống yêu thương, đối xử với nó một cách nhẹ nhàng, nếu nó sai, ta chỉ cho nó tại sao con làm như vậy là không đúng, làm như vậy là sai. Lần sau con đừng làm như vậy nữa, thì chắc chắn nó sẽ thương mến chúng ta hơn. Và nó cứ muốn ở với chúng ta. Thiên Chúa cũng thế, Ngài đến để yêu thương chúng ta. Và Ngài đã dạy dỗ chúng ta, chúng ta có một Thiên Chúa là Cha. Và Thiên Chúa Cha đó rất yêu thương chúng ta. Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên cho cả người lành và kẻ dữ. Thiên Chúa làm mưa cho người công chính và người bất chính. Hết mọi người Thiên Chúa đều yêu thương. Nên làm sao để chúng ta hiểu được Thiên Chúa là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chứ không phải là một Thiên Chúa luôn luôn đoán phạt. À mày không đi lễ à, mày có tội, xuống hỏa ngục. Một Thiên Chúa vậy thì quá nghiêm khắc. Ai mà dám đến với Thiên Chúa nữa? Ai mà dám chạy đến với Ngài khi mà người ta có tội, khi mà người ta có lỗi? Nhưng là một Thiên Chúa yêu thương, sẵn sàng tha thứ như người cha dịu hiền, người cha hiền hậu. Nó luôn mở rộng vòng tay khi đứa con thứ nó bỏ nhà ra đi, và sau khi nó tiêu xài hết tiền của thì nó mong trở về, và người cha vẫn mở rộng bàn tay đưa nó về và còn giết bê béo ăn mừng nữa. Đó mới là một Thiên Chúa. Vậy thì bất cứ khi nào, nhất là trong mùa chay này, chúng ta đang nhận ra những con người yếu đuối, tội lỗi của chúng ta, thì đừng sợ Thiên Chúa mà hãy chạy đến với Ngài để xin sự tha thứ nơi Ngài, để chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Làm cha làm mẹ, chúng ta hiểu được tình yêu thương của người cha người mẹ đối với con cái, thì ước chi chúng ta cũng hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, và còn hơn cả cha mẹ yêu thương con cái nữa. Để qua đó đừng bao giờ chúng ta xa lánh hoặc chạy trốn Thiên Chúa, mà hãy chạy về với Ngài, chạy đến với Ngài để có sự tha thứ và được Thiên Chúa yêu thương.